và đòi hỏi công bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ nhân suy niệm về sự thánh thiện và công bình trong kinh ngợi khen của mẹ Maria. Kinh Thánh không ngừng nói đến nhu cầu hoán cải. Hoán cải không chỉ có nghĩa là quyết tâm trở nên một con người tốt hơn, mà chính là thay đổi toàn bộ trong cách suy nghĩ, phán đoán và hiện hữu trong thế giới. Một sự thay đổi như thế cũng đương nhiên phải có những hậu quả sâu rộng về mặt xã hội. Cũng như tình yêu, sự hoán cải không thể bị đóng kín trong các quan hệ giữa người với người, mà phải trải rộng đến ngay cả các cơ cấu xã hội. Nói cách khác, một sự hoán cải đích thực cũng bao hàm một sự phê phán đối với các cơ cấu xã hội trong đó chúng ta đang sống. Một sự hoán cải đích thực luôn luôn có tính cách xã hội. Linh đạo Kitô giáo thường tỏ ra xa lạ với chiều kích xã hội của Tin Mừng và thực tế của xã hội. Người đạo đức thường tự đóng khung trong bốn bức tường của nhà thờ, hay chỉ cố gắng đi vào quan hệ mật thiết với Chúa mà không màng đến tha nhân hay cuộc sống xã hội. Những vấn đề của người khác và các cơ cấu xã hội bất công thường không được biết đến. Tin Mừng của Kitô giáo như được Chúa Giêsu đề ra như chương trình hành động của Ngài, thiết yếu là giải phóng tù nhân, trả tự do cho những người bị áp bức. Không có một chọn lựa nào khác. Thần học đích thực là một cam kết mà con người nói lên với một Thiên Chúa hằng sống, đứng bên vực người đói khát và đuổi người giàu có trở về tay không, như mẹ Maria đã hát lên trong kinh ngợi khen. Xem đức tin và sống đạo như chuyện riêng tư là bóp méo Tin Mừng. Thiên Chúa mà mẹ Maria ngợi khen là một Thiên Chúa quan tâm và hành động nhân danh người nghèo và người cô thế. Chúa Giêsu đã đến ngồi đồng bàn với những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Lịch sử giáo hội đầy những tấm gương của những người đã cho kẻ đói được ăn, người trần truồng được mặc, kẻ bị giam cầm được thăm viếng. Những tấm gương như thế cũng không thiếu trong thời đại chúng ta. Thế giới vẫn tiếp tục nhắc đến những con người như mẹ Teresa Calcutta với tất cả ngưỡng mộ. Cha Thomas Merton đã ghi lại thao thức của Ngài như sau. Tại Louisville, giữa góc đường thứ tư và Walnut, ở trung tâm một khu buôn bán, bất thần tôi cảm thấy thương tất cả những con người ấy. Họ thuộc về tôi và tôi thuộc về họ. Chúng ta không thể là người xa lạ với nhau mặc dù chúng ta chưa hề quen biết nhau. Một sự thức tỉnh đích thực thiết yếu là nhận ra tha nhân và tự đồng hóa với họ. Một sự hoán cải mang chiều kích xã hội. Đó là điều mà các vị giáo hoàng trong thời hiện đại đã không ngừng nhắc nhở chúng ta. Thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23. Thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục. Thông điệp đấng cứu độ con người của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tất cả đều nói đến chiều kích xã hội của linh đạo Kitô giáo. Một con người đạo đức đích thực không thể xa lạ với những vấn đề của con người và cơ cấu xã hội trần thế. Trong tài liệu có tựa đề Công lý trên thế giới, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 đã viết như sau. Hành động nhân danh công lý và tham gia vào việc biến đổi thế giới đối với chúng ta là một chiều kích thiết yếu của việc rao giảng Tin Mừng. Hay nói cách khác, đó là chiều kích thiết yếu của sứ mệnh của giáo hội. Giáo hội có sứ mệnh cứu rỗi nhân loại và giải phóng nó khỏi mọi áp bức. Một niềm tin đòi hỏi và xây dựng công lý không phải là điều phụ thuộc hay xa xí của Tin Mừng, mà phải là cốt lõi của lời rao giảng của giáo hội. Ơn cứu rỗi bao hàm cả việc dẹp bỏ những cơ cấu xã hội áp bức, hạ phẩm giá con người và bôi nhọ hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Mẹ Maria không chỉ là mẫu mực của công bình và hoán cải cho mỗi cá nhân tín hữu Kitô, mà cho toàn thể giáo hội. Mẹ nói, tất cả mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phúc. Bên kia ranh giới nhỏ hẹp của Nazareth và Jerusalem, câu chuyện của một Thiên Chúa thực thi công bình và thánh thiện vẫn tiếp tục vang lên đến tận cùng thế giới. Cuộc đời của mẹ báo trước cuộc sống của chính giáo hội. Các nhà thần học đầu tiên của giáo hội đều nhìn thấy điều đó. Thánh Irene đã xem bài ca ngợi khen của mẹ Maria như một lời tiên tri. Mẹ là giáo hội sẽ đến để thực thi lời Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham. Ơn cứu rỗi đã đến qua lời đã hóa thành con người trong mẹ. Theo Thánh Ambrosio, lời ca của mẹ chính là lời rao giảng tin mừng mà giáo hội sẽ thực thi trong lịch sử. Cuộc sống, sứ mệnh và niềm hy vọng được tỏ bày trong mẹ cũng là của chính giáo hội. Giáo hội được mời gọi để cho ngôi lời được tiếp tục nhập thể trong cuộc sống và sứ mệnh mỗi ngày của mình. Giáo hội phải tỏ tình liên đới với người nghèo, người thấp hèn, kẻ cô thế và những người bị áp bức, bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào họ kêu cầu công lý và sự giải phóng. Giáo hội là một cộng đồng sống bằng hy vọng trong đấng là hy vọng. Giáo hội phải không ngừng canh tân và tha thứ. Nhưng trước tiên, giáo hội phải thực thi công bình ngay trong chính giáo hội. Giáo hội không thể nói suông. Những lời của công lý luôn đòi hỏi những hành động công lý. Giáo hội phải trước tiên thể hiện được bộ mặt của một cộng đồng được giải phóng, một cộng đồng yêu thương, thánh thiện và quảng đại. Chúng ta không thể tuyên bố là biết Chúa nếu không thực thi công bình. Bài ca ngợi khen của mẹ Maria là một bài ca ngợi về những gì Thiên Chúa đã làm trong công bình, thánh thiện và thương xót. Thiên Chúa được mẹ và mọi thế hệ ca ngợi vì Ngài là đấng quan tâm đến người nghèo và kẻ thấp hèn. Qua dòng lịch sử, giáo hội tiếp tục trở thành một nhắc nhớ cụ thể và liên tục về tình yêu của Thiên Chúa đối với người nghèo và người bị áp bức. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha như sau. Còn không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Cộng đồng tín hữu không nên trốn tránh những vấn đề lớn của thời đại. Giáo hội không thể dửng dưng hay chỉ hướng về trời cao trước những tiếng kêu của những người nghèo và kẻ bị áp bức. Lazaro vẫn còn đứng trước cửa nhà. Giáo hội phải hiện diện trong trần thế như một lời tiên tri nhắc nhở chính mình và kêu gọi các nước phải thực thi công bình. Qua dòng lịch sử, một trong những cơn cám dỗ mà giáo hội thường rơi vào là thỏa hiệp với quyền lực, và như vậy đứng về phía người giàu và kẻ áp bức hơn là người nghèo và kẻ bị áp bức. Lời cảnh cáo của Thánh Giacôbê có tính thời sự hơn lúc nào hết. Giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy rồi nói, xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói, đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây, thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Thế mà anh em lại khinh dễ người nghèo. Chẳng phải những người giàu có áp bức anh em đó sao? Chẳng phải họ lôi anh em ra tòa đó sao? Chẳng phải họ nói xúc phạm đến danh thánh cao đẹp mà anh em được mang đó sao? Với lời nhắn nhủ trên đây của Thánh Giacôbê Tông Đồ, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.